quá tàn nhẫn. Còn cái giả dối lại ôm về rồi nuôi dưỡng nữa, thì cái đó thì thực ra không biết nói sao. Chẳng lẽ mình điên như Diễn Nhã Đạt Đa hoài sao? Mới nghe câu chuyện thấy Diễn Nhã Đạt Đa thật là đáng tức cười, phải không? Bây giờ tụi con đáng tức cười không? Nếu người biết như thầy hay những người khác họ biết giống giống thầy, họ nhìn tụi con năm trước năm sau họ có tức cười không? Đó, đó là cái chuyện mà tụi con phải ý thức được mình đang làm một trách nhiệm. Giờ nào, ngày nào mình cũng phải nhớ như vậy, chứ đừng có lơ là. Rồi như vậy tụi con thấy mình thường nhớ, tức là mình thường tỉnh. Thường tỉnh tức là thường giác, bớt cái mê. Thì như vậy mới nói rằng đi tu để mà thức tỉnh giác ngộ. Còn nếu mình không chịu tỉnh thì mình mê hoài, làm sao thành giác được. Như vậy người đi tu là người cầu giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó là cái chỗ mình biết cái thật, phải sống cho được với nó. Biết cái giả, phải buông cho xong. Đó là người quyết tâm tu. Bây giờ có ai đưa tay cương quyết nè, nhất định sống cho thật, bỏ cái giả không? Phải cương quyết chứ không có lôi thôi được. Vì đã là giả, mình đã biết nó là giả rồi, mình cứ nuôi nó là tức, phải không? Giả mà vẫn nuôi nó thì chuyện đó không tha thứ được. Nếu mà tụi con cứ nghĩ rằng mình tu sơ thôi, kể nó không quan trọng gì, phải bỏ cái giả, liệu cũng không quan trọng gì tìm cái thật, thì suốt đời tu tụi con sẽ ra cái gì? Ra cái gì? Đi tới đâu? Đó là những chuyện thầy phải nói thẳng cho tụi con thấy rằng cái trách nhiệm của mình hết sức là nặng. Tụi con đi tu, cha mẹ hy vọng rằng ngày mai con mình nó về, nó có tỉnh giác, nó dạy, nó nhắc mình để mình tu. Rồi ngày mai về cái thì nghe nó kể chuyện hôm qua ở trong chúng cự lộn với ai rồi này kia, thì thôi nó cũng lắc đầu chịu. Vậy thì nó về nó có làm gì được cho mình đâu, phải không? Cho nên mình phải cương quyết đi ra làm một con người thức tỉnh trước cha mẹ mình. Thì mình phải làm sao một ngày nào đó mình về rồi cha mẹ hỏi, mình biết những cái yếu, cái dở của người mê, nhắc để cha mẹ mình cùng tỉnh. Chứ còn về rồi mình cũng nói chuyện, nhiều khi còn than phiền, ở chùa phiền não quá này kia, thì thôi chịu. Lỡ rồi cha mẹ không biết làm sao, thiệt cái đó chán nản chết, phải không? Cái tu nó phải là như vậy. Mà nhiều đứa còn trẻ mà vẫn không bỏ những cái thói quen của mình. Những cái thói quen như là động tới dễ nổi sân, những cái thói quen như thấy cái gì đẹp đẹp cũng thích, những cái thói quen như là nghe ai nói dịu dàng thì thương, vân vân. Thì cái đó làm cho sự tu của mình nó không có hay. Phải can đảm, cái gì nó trái với đạo lý mình phải chừa, hợp với đạo lý thì mình phải cứ cố gắng. Thì như vậy đó tụi con mới tu thành công. Giờ đi qua cái giai đoạn thứ kế là tụi con tu biết vọng bỏ không theo hay là buông. Đó nó xuất phát từ cái phương pháp của ai dạy, tụi con biết không? Của ai? Nói to nói nhỏ quá. Dạy lúc nào? Nghe là vậy cũng tương đối nhớ đó. Như câu chuyện thầy kể lại cho tụi con nhớ. Câu chuyện Tổ Huệ Khả khi mà còn là ngày thành quan, ngày ham ngồi thiền, có thể ngày ngồi suốt đêm tu rất là cẩn mật. Thì nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma sang ở chùa Thiếu Lâm, ngài mới tìm tới. Tìm tới thì ban đêm tổ Đạt Ma ngài ngồi ngoài vách chùa, ngài ngó qua vách chứ ngài không có ngó ra ngoài. Thì ngài Huệ Khả thấy vậy không dám động, rồi đứng ở ngoài xương, ngoài sân vậy đó, một khoanh tay chờ ngài xây mặt lại để thưa. Ngài đứng từ đầu hôm tới sáng, sáng ra thì tuyết nó lên, vì đó tháng 11 âm lịch, tuyết nó lên tới gần tới đầu gối, mà ngài vẫn tươi tỉnh, không có một cái nét gì gọi là run rẩy sợ sệt hết. Tới tổ Đạt Ma khi sáng ngày, chắc ngài cũng biết lâu mà ngài không thèm nói, ngài thử coi con người đó ra sao. Tới gần sáng là tổ Đạt Ma say qua nhìn ra thì thấy người đến đây cầu cái gì mà đứng ngoài tuyết lạnh lẽo như vậy. Thì tổ Bệ Khả mới thưa rằng con tới đây cầu được và thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì cái câu nói rất là thật thà, cũng như tụi con ngồi thiền ngồi nhiều mà tâm có an đâu, phải không? Mà nghe một bậc đạo cao đức trọng tới thì chỉ tha thiết cầu dạy một phương pháp an tâm. Thì tổ Đạt Ma chỉ bảo đem tâm nó ta an cho. Câu nói gần như cợt vậy đó. Rồi ngài xịt tâm bất an của mình ở đâu, tìm hồi không ra, không thấy. Thì mới thưa rằng bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi, nó nhẹ nhàng làm sao. Mà tụi con thấy vô lý không? Vì mà ta muốn xin cái pháp để an tâm, rồi biểu tìm tâm, rồi tìm không có, nó nói không có, rồi nó an rồi. An bằng cách nào? Nên hồi xưa thầy đọc thấy mấy cái đó, thầy cũng ngẩn ngơ, biết an làm sao. Nhưng mà sau này đi sâu rồi thì mới thấy, thì tổ Huệ Khả ngay nơi đó ngài biết lối vào, tức là có một con đường để ngài đi thẳng, ngài tu. Nhưng khi nghiên cứu kỹ tu hành lâu, thầy đọc lại cái đó thầy mới giật mình. Bây giờ thí dụ như có đứa nào đó ở nhà coi truyền hình, rồi thấy có mấy cái nhân vật ở trong bóng đó nó đâm nó chém với nhau, hoảng sợ quá, kinh hoàng quá, chạy lại yêu cầu thầy, bây giờ con thấy những cái đó con sợ quá, thầy dạy con pháp sao cho con hết sợ. Thì thầy dạy sao? Đem mấy cái người giết nhau đó lại thầy thì giảng hòa cho. Thì nói cái đó bóng là sao đem được? Vậy thì hòa, nó hòa rồi. Chuyện đó mà mình lâu nay mình cứ khờ dại, cứ ngỡ rằng có một cái pháp gì đó đè nén cho tâm mình nó an. Nhưng mà tổ không có một pháp, tổ chỉ cho mình thấy rằng cái tâm bất an đó là cái hư dối, như trong kinh Phật nói là cái bóng đó, cái hư dối. Mà mình cứ lại sợ cái hư dối thì nghĩa là sao? Mình đã điên rồi. Cho nên biểu đem lại mà tìm cái nó mất tiêu còn đâu đem, thì nó tìm không được. Thì ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi. Vì vậy mà cái phương pháp tu thiền của thiền tông là phản quan. Phản quan tức là nhìn lại, nhìn lại cái tâm bất an đó, nó vừa dấy vừa khởi thì mình thấy nó là hư dối, thì nó mất. Mất thì tự nó an chứ có gì đâu, phải có pháp gì nữa chứ chưa dư. Tại lâu nay mình mê lầm cho cái giả tưởng là thật, phải không? Cho nên là mình muốn tìm cái khác để mà đập cho cái này mất. cho nó chết đi. Nhưng mà nó đâu có thật mà đập chết. Nên mà tổ chỉ thẳng rằng đem lại, đem ra ta an cho. Thì Ngài là cái người rất trung thực. Vậy sao làm vậy? Thì giờ phản quan lại tìm cái tâm bất an mà mỗi khi mình ngồi mình thấy đó, quên nó đâu. Thì khi tìm lại nó không thấy đâu hết trơn. Mà không thấy đâu tức là nó mất. Mà mất tức là an. Nên nói rằng con tìm tâm không được. Thì tổ nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay nơi đó thì Ngài biết Ngài tu. Tụi con biết chưa? Chỉ thay giúp cái tinh thần đó để mà dạy tụi con. Bây giờ tụi con chưa biết thì thấy nó là cái dối. Chứ nếu nó thiệt á, thì tụi con buồn nó đâu có mất. Tụi con không theo nó cũng đâu có mất. Phải không? Nó còn nguyên hoài. Nhưng mà nó không thiệt cho nên mình buồn nó thì nó mất. Không theo nó thì nó mất. Thì đó là chứng tỏ rằng tụi con đã tỉnh. Giờ ngồi thiền, thấy niệm khởi, biết nó là hư dối, mình không theo, đó là tỉnh hay mê? Đó mình đương tỉnh đó, cũng như mình thấy cái bóng. Khi mình đưa cái mặt vô mình soi mình thấy bóng, thì úp lại nó mất, mất mình cười nó ở, cái bóng nó mất chứ còn đầu có mất đâu. Phải không? Thì như vậy đó là người tỉnh. Còn nếu úp cái gương xuống, bóng mất là mất đầu thì đó là điên. Người nào hồi thiền mà cứ nuôi cái vọng tưởng, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, tưởng đó là mình biết tu. Nhiều người tu lại bằng cách là tưởng đó. Tưởng thế này, tưởng thế kia, nhớ thế nọ, cho rằng tưởng những điều lành đó là tu. Thì cái đó nó trái với cái tu thiền. Tu thiền là phải nhận chân được ở nơi mình cái gì là thực, cái gì là giả. Như vậy thì cái tâm chân thực của mình nó đang có đầy đủ. Mà tâm chân thực đang có đầy đủ, mình nỡ bỏ nó đi thì ai theo cái vọng sao? Cái dối ra. Nỡ bỏ không? Như vậy thì đã có cái thực thì cứ sống với nó. Cái dối thì đừng tham theo. Nó có tới thì cứ nhìn nó, coi nó ở đâu ra. Thì tự nhiên nó mất chứ có gì. Nhớ được cái thực thì mọi cái giả dối bỏ về ở. Còn nếu mình quên cái thực thì cái giả dối nó có khả năng lôi mình đi. Bây giờ giả sử như tụi con có buồn ai, có giận ai, thì cái buồn giận đó lúc ngồi thiền nhớ không? Nhớ không? Nhớ, nhớ mạnh hay nhớ nhẹ? Bỏ dễ hay khó? Lúc đó bỏ dễ hay khó? Tại sao cái buồn cái giận mình bỏ khó? Bởi vì nó có sức mạnh quá đi. Còn cái thực của mình thì nó nhẹ nhẹ thôi. Phải không? Cái thực của mình nó sẵn mà nó nhẹ nhẹ chứ nó không có mạnh. Bởi vậy nên khi mình tu phải nhớ tất cả những cái gì nó không phải là cái thực ấy, thì mình đừng có thèm quan tâm cái. Quan tâm tới nó chỉ là phiền thôi. Đố tụi con tại sao mình dễ nóng? Tại sao? Bởi mình thấy mình là người tốt, người cao thượng, bị nó chê cái nổi giận. Phải không? Chứ nếu mình nói tôi là kẻ không ra gì, có chê không nói gì, không sao. Thầy bây giờ người ta viết báo, viết sách, có người phản đối thầy, chê thầy. Mà thầy đâu có quan tâm. Thầy đâu có ra gì, thầy giận họ. Nếu mình đi giận họ là mình tranh hơn thua. Mà tranh hơn thua là hai bên chửi lộn nhau, tụi con thấy có ai phải không? Mà người phải là người sao?